Kính chào toàn thể quý ông bà chị em thân mến, trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Cảm ơn tạ ơn Chúa cho chúng ta sống bình an. Cảm ơn tạ ơn Chúa cho chúng ta một ngày thật là tốt đẹp hôm nay. Và tôi thấy quý ông bà chị em đến đây với niềm vui mừng thật là sung sướng và cảm động lắm. Xin Chúa cứ tiếp tục ban phước cho mỗi quý ông bà anh chị em thật là nhiều. Cảm tạ ơn Chúa cho tôi và quý ông bà chị em trong hơn một năm qua chúng ta học về những thí dụ, những ẩn dụ của Chúa Giêsu. Và tôi tưởng rằng nếu quý ông bà chị em học cẩn thận về những thí dụ ẩn dụ này của Chúa Giêsu, quý ông bà chị em hiểu rất nhiều lời của Đức Chúa Trời và có thể chia sẻ lời của Chúa cho những người khác nữa. Và đây là một bài học mà chúng ta có thể nói rằng trường Kinh Thánh cũng phải dạy những môn này để cho người học lời của Chúa hiểu hết những thí dụ và ẩn dụ của Chúa Giêsu để có thể chia sẻ với người khác. Và mong ước rằng quý ông bà cha học hết loạt bài này, không ai nói rằng tôi không thể chia sẻ lời Chúa cho những người khác mà không hiểu lời của Chúa. Bây giờ Chúa Giêsu đã nói hết trong những thí dụ và ẩn dụ này rồi. Chủ nhật vừa qua chúng ta đã nghiên cứu và học hỏi ẩn dụ về cây nho, quý ông bà nhớ không, ở trong Giăng đoạn 15 câu thứ nhất đến câu 11. Và học biết rằng Đức Chúa Trời chúng ta là đấng trồng nho, Ngài là đấng tạo hóa của chúng ta, Ngài là đấng dựng nên cây nho, dựng nên muôn loài vạn vật. Còn Chúa Giêsu, người đã đấng đã nói trong cái ẩn dụ này để bày tỏ Ngài là gốc nho thật, ban nguồn sống cho cây nho, nhánh nho, và đồng thời cũng là chỗ dựa vững chắc cho cây nho và nhánh nho. Rồi khúc cái thánh đó, ẩn dụ đó còn nói rằng chúng ta là nhánh nho. Những nhánh có sai trái Chúa tỉa sữa, nhưng mà nhánh nào vô dụng, nhánh nào mà không có trái, Chúa chặt bỏ. Đó là bài học mà chúng ta đã học trong tuần vừa qua. Và hôm nay chúng ta cũng học một bài học về ẩn dụ Chúa Giêsu liên quan tới nho nữa. Đó là những người làm công trong vườn nho. Những người làm công trong vườn nho theo ẩn dụ của Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy gì? Cho chúng ta thấy rằng những người làm công trong vườn nho này được người chủ thâu nhận vào làm vườn nho của mình. Và đồng thời sau khi làm xong công việc trong ngày thì người chủ này cũng trả tiền công cho những người làm công này nữa, chúng ta thấy. Và bài học này cho chúng ta học được những điều gì? Và đây là những điều mà tôi và quý ông bà chị em chúng ta cần nghiên cứu một cách sâu rộng để tìm những bài học mà ẩn giấu ở trong ẩn dụ này, để chúng ta tìm bài học quý giá áp dụng cho đời sống của mình, để cho đời sống thuộc linh của chúng ta lớn lên. Đây là điều rất là quan trọng. Thưa quý ông bà chị em, mỗi lần chúng ta học lời của Chúa, một ẩn dụ của Chúa Giêsu, chúng ta theo dõi cẩn thận để đừng quên, trở về nhà chúng ta có thể nhớ được. Trước tiên chúng ta xem những người làm công trong vườn nho này được chủ thâu nhận mình vào làm nho, vườn nho như thế nào. Ở xứ Palestine xưa, thưa quý bạn cha em, mùa hái nho chính là vào cuối tháng 10, sau đó là mùa mưa. Nếu những chùm nho không hái kịp thì cái gì xảy ra? Dĩ nhiên là khi mưa đến, nho sẽ bị hư thối. Do đó chủ vườn nho đến mùa làm việc rất khẩn trương, chạy tới chạy lui đi tìm những người làm công vào trong vườn nho để hái nho cho kịp thời, hoàn tất cho thật sớm. Biết được nhu cầu khẩn cấp này, nhiều người lúc bấy giờ họ đi ra chợ đứng đó để chờ có những người có cần việc làm mướn họ, và họ đi làm công mỗi ngày để kiếm tiền độ nhật nuôi sống cho chính mình và gia đình. Thở xưa ở xứ Palestine, chợ là nơi trao đổi lao động, không phải như ngày nay. Những người ra chợ tìm việc làm đa số là những người nghèo, những người thiếu thốn, những người cần việc làm để độ nhật. Họ sáng sớm đi ra đứng ngoài chợ, và dĩ nhiên là có những người chủ nào cần những nhân công thì họ ra chợ, họ tìm những người đó và vào làm việc cho mình. Giá làm một ngày công nhật lúc bấy giờ, như chúng ta học Kinh Thánh chúng ta biết, là một đa-nhiên, tức là một đồng tiền của La Mã lúc bấy giờ trong thời đó. Và giờ làm việc cực hơn chúng ta bây giờ nhiều. Tức là mỗi ngày theo khúc kinh thánh này, ẩn dụ này, Chúa Giêsu nói làm mấy giờ thưa quý bạn cho em? Làm việc mấy giờ trong ngày? Mấy giờ? 8 giờ. 12 tiếng đồng hồ thưa quý bạn cho em, từ 6 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Lịch trình của người chủ mướn công dân này, theo tôi và Nguyễn Mạnh Trâm đọc khúc kinh thánh này, chúng ta thấy gì? Ông ra chợ mà mướn nhân công làm mấy đợt? 3 đợt. Mấy đợt? Tôi đưa ngón tay thấy rõ trơn mà có 3 đợt. Là 5 đợt, phải không? 5 đợt. Đợt thứ nhất vào lúc 6 giờ sáng. Ở Ma-thi-ơ đoạn 20 câu 1 tới câu 2 chép rằng: giả nước thiên đàng giống như người chủ nhà kia tảng sáng đi ra để mướn người làm công cho vườn nho mình. Khi người chủ đã định giá với người làm công mỗi ngày một đơn-nhen thì sai họ vào vườn nho mình. Tức là sáng sớm giờ thứ nhất đó, người chủ đi ra và làm công tra, tức là ký giao kèo với những người đứng ngoài chợ đó, hãy vào vườn nho ta, ta trả công mỗi ngày một đơn-nhen như thường lệ, không có gì khác. Đó là đợt thứ nhất. Những người trong đợt thứ nhất này có làm công tra đàng hoàng. Nhưng mà từ đợt thứ hai cho đợt thứ năm thì không có công tra gì cả. Đợt thứ hai nhận thấy số công nhân không có đủ để đáp ứng nhu cầu, người chủ đi ra một lần nữa vào lúc mấy giờ? Đến giờ thứ ba, tức là 9 giờ sáng. Ma-thi-ơ đoạn 20 câu 3 đến câu 5 chép rằng: ước chừng giờ thứ ba, tức là cái giờ đầu đó thông nhận là giờ thứ nhất, kinh thánh nói vậy. Và giờ thứ ba, tức là 3 tiếng đồng hồ sau, người chủ lại ra, thấy những kẻ rảnh việc đứng trong chợ thì nói cùng họ rằng: các ngươi hãy đi vào vườn nho ta và ta sẽ trả công phải cho. Tức là ông chủ bây giờ nói rằng bây giờ người ta làm việc 3 tiếng đồng hồ rồi, bây giờ các ngươi đi vào sao? Bây giờ cứ vào đi, ta trả phải cho, không có là bắt ép các ngươi đâu, làm cho các ngươi thiếu thốn gì đâu, hãy vào đi, hãy tin cậy ta, ta sẽ trả công phải cho. Và những người này chấp nhận lời mời này và đi vào làm vườn nho của chủ. Và kế đó là đợt thứ ba, thứ tư. Chúng ta thấy ở trong Ma-thi-ơ đoạn 20 câu 5, ước chừng giờ thứ 6, tức là 12 giờ trưa rồi. Và giờ thứ 9, tức là 3 giờ chiều rồi, chủ lại ra chợ tìm nhân công nữa. Và ông đem đợt thứ 3, thứ 4 này vào trong vườn nho của mình, cũng với lời nói rằng: hãy vào làm đi, ta trả công phải cho, đừng có sợ gì, ta không là trả ép các ngươi đâu, hãy làm đi. Và họ nghe lời của chủ và đi vào làm vườn nho. Rồi đợt chót, Ma-thi-ơ đoạn 20 câu 6 câu 7 chép rằng: ước chừng giờ thứ 11, tức là 5 giờ chiều rồi thưa quý bạn cho em, 5 giờ chiều, chỉ còn một tiếng nữa là tan sở. Chủ ra lại thấy những kẻ khác đứng trong chợ thì nói rằng: sao các ngươi đứng đây cả ngày không làm gì hết? Họ trả lời rằng: vì không ai mướn chúng tôi. Người chủ nói với họ rằng: các ngươi cũng hãy đi vào vườn nho ta. Bây giờ những người này vào vườn nho của chủ mà làm, họ biết rằng có một giờ làm việc thôi, một ngày làm có một đơn nhê, mà bây giờ có làm một giờ thôi, chủ trả bao nhiêu cũng được, có thể một vài cắt hay là một vài xu cũng được, làm để kiếm tiền độ nhật để giúp cho gia đình. Họ nghèo lắm, thành ra một giờ cũng đi làm nữa thưa quý bà anh chị em. Đức Chúa Giêsu kể ẩn dụ này nói rằng nước thiên đàng giống như vậy, nghĩa là có người tin Chúa đợt đầu, đợt hai, đợt ba, đợt bốn, đợt năm. Có những người tin theo Chúa thời cựu ước, có người tin Chúa theo vào thời tân ước, có người tin Chúa vào những năm tháng vừa qua hay là mới ngày hôm nay. Từng đợt được thâu nhận vào trong nước thiên đàng của Chúa. Và những người này được kêu gọi vào vườn nho của Chúa, có nghĩa là Chúa Giêsu nói rằng nước thiên đàng giống như người làm công trong vườn nho. giống nghĩa là những người này được thâu nhận vào nước Chúa từng đợt khác nhau. Nước thiên đàng là tập hợp của những người tin Chúa từng đợt khác nhau, từ thời đại khác nhau, cả cựu ước lẫn tân ước và tới thời đại của chúng ta. Từng lớp lớp bước vào ở trong nhà của Chúa, khi nghe tiếng gọi của Chúa gọi mình, hãy vào vườn nho của Chúa. Ngay cả tôi và quý bạn cho em ngồi đây cũng là những người được Chúa thâu nhận vào nước trời trong thời điểm khác nhau, và Ngài thâu nhận chúng ta vào trong vườn nho của Ngài cũng trong thời điểm khác nhau. Có người tin Chúa 5-60 năm, 7-80 năm, có người tin Chúa 20-30 năm, có người 10 năm, có người 5 năm, và có người mới đây nữa. Tức là tất cả đều được tiếng kêu gọi của Chúa để bước vào trong nước thiên đàng của Ngài từng đợt một, thưa quý bạn cho em, giống như người chủ này thâu nhận những nhân công từng đợt khác nhau. Như vậy chúng ta đã thấy sự thu nhận người làm công trong vườn nho chia là 5 đợt, chúng ta thấy rất là lạ thường cho người chủ này, phải không? Song sự trả tiền công cho những người vào vườn nho của ông chủ này làm công việc vườn nho lại còn lạ lùng hơn nữa, thưa quý bạn cho em. Theo luật Do Thái được chép trong Lê Vi Ký đoạn 19 câu thứ 13 thì tiền công làm việc trong một ngày phải trả trước lúc mặt trời lặn. Câu đó chép như thế nào quý bạn biết không? Chép như thế nào? Tiền công của kẻ làm mướn ngươi chớ để lại trong nhà mình cho đến ngày mai. Nghĩa là làm việc ngày nào trả ngày đấy, sau khi tan sở là trả ngay. Ở Do Thái lúc xưa là vậy, thưa quý bạn cho em. Ma-thi-ơ đoạn 20 câu 8 chép rằng đến tối chủ vườn nho nói với người giữ việc rằng hãy gọi những người làm công mà trả tiền công cho họ, khởi từ người rốt cho đến người đầu. Cách trả tiền công của ông chủ thật là lạ lùng, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Ngược đời nữa chứ không phải lạ lùng, phải không? Những người làm công từ sáng 6 giờ cho tới 6 giờ chiều, 6 giờ sáng tới giờ chiều 12 tiếng đồng hồ. Những người này giăng nắng ở ngoài trời, những người này làm việc rất cực nhọc, khổ sở, 12 tiếng đồng hồ mệt nhọc lắm. Thì đáng lẽ chủ phải gọi những người này tới mà trả tiền công trước, để họ trở về nhà, cho họ nghỉ khỏe, ăn uống, cho khỏe khoắn, phải không? Nhưng mà ông chủ này trả tiền công ngược đời lắm, thưa quý ông bà, anh chị em. Ông trả như thế nào? Ông bảo người làm việc cho ông đó thì bây giờ gọi những người làm việc trong vườn nho đến có thể xếp hàng đó. Chúng ta không biết bao nhiêu người, có lẽ là đông lắm vì 5 đợt mà vào làm vườn nho mà. Nhưng họ gọi cái người mới làm vườn nho có 1 tiếng đồng hồ thôi để đến trả tiền trước. Những người làm lâu hơn có lẽ là họ sửng sốt. Họ nói ông chủ này kỳ lạ vậy, đáng lẽ phải gọi chúng tôi trước chứ, tại sao mà người này mới vào làm có 1 giờ mà gọi trả trước? Nhưng ý định của ông chủ khi trả như vậy là gì, thưa quý ông bà anh chị em? Ông chủ có ý rằng để cho những người làm lâu hơn thấy được những người mới làm lãnh tiền như thế nào. Ông chủ gọi tới người mới làm 1 giờ thì lãnh được 1 đơ nhê. Những người làm 3 tiếng đồng hồ, người làm 6 tiếng đồng hồ, làm 9 tiếng đồng hồ, làm 12 tiếng đồng hồ thấy như vậy thôi ở trong lòng mừng lắm, phải không? Họ làm công có 1 tiếng đồng hồ mà trả 1 đơ nhê, mà giờ mình làm 3 tiếng, 12 tiếng thì chắc là ông chủ này trả sọt qua, chắc mình cũng lãnh được nhiều lắm. Nhưng rồi lần lượt người ba làm 3 tiếng đồng hồ, 6 tiếng đồng hồ, 9 tiếng đồng hồ tới, được trả bao nhiêu? Có 1 đơ nhê. Lạ không? Những người đó bắt đầu phản đối. Chủ ơi, chủ không có công bằng. Chúng tôi làm mệt nhọc như vậy mà chủ trả có 1 đồng, người này làm có 1 tiếng đồng hồ mà chú trả 1 đồng như vậy. Rồi bắt đầu họ phàn nàn, họ trách móc, phải thưa quý bạn xem. Nhưng người chủ nói gì? Ở trong câu 13, 15: Bạn ơi, ta không xử tệ với ngươi đâu, ngươi há chẳng định với ta một đơn hay sao? Hãy lấy của ngươi mà đi đi, ta muốn trả cho những kẻ rốt này bằng như đã trả cho ngươi vậy. Ta há không có phép dùng của cải ta theo ý muốn ta sao? Hay là ngươi thấy ta ở tử tế mà lấy mắt ganh sao? Người chủ nói rằng, ngươi đã từng ký công tra với ta một ngày là một đơn nhê. Ta trả một đơn nhê thì đâu có xử tệ với ngươi đâu. Ngươi hãy lấy của đi đi. Còn những người kia ta muốn làm ơn cho họ, muốn giúp cho họ, thì ta không có quyền sao? Tiền của ta, ta có quyền, phải không? Rồi người này thấy đuối lý và cuối cùng họ đi ra cả. Nhà giải kinh William Barclay nói rằng, một người làm việc chỉ nghĩ đến tiền công không phải là tín đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhiều người trên thế gian này được phần thưởng lớn, nhưng họ chỉ có địa vị rất thấp trên thiên đàng, vì họ chỉ nghĩ đến phần thưởng. Nhiều người ở thế gian này là những người rất là nghèo, nhưng sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng, vì họ chẳng bao giờ nghĩ đến phần thưởng. Họ làm việc vì yêu mến Chúa, vì niềm phấn khởi của sự làm việc và vì niềm vui trong sự phục vụ. Một người theo Chúa từ lúc nhỏ cho đến lúc già nua, trong khi những người già mới tin Chúa không bao lâu thì từ giã cõi đời này về. Và nhiều khi chúng ta học câu chuyện này, chúng ta suy nghĩ, chúng ta tin Chúa lâu năm cũng nhận được sự cứu rỗi từ nơi Chúa mà thôi. Còn những người mới tin Chúa mà qua đời đi nữa thì cũng được sự cứu rỗi. Tất cả Chúa đối đãi như nhau, không có phân biệt gì cả. Thưa quý ông bà anh chị em, tên cướp bị đóng đinh trên thập tự giá. Trước khi trong khi hấp hối và sắp từ giã cõi đời, tên cướp này nói gì lại Giê-xu? Khi nào về và ngài vào nước ngài, tức là vào nước thiên đàng đó, đồng ba ra đi đó, xin nhớ đến tôi. Chúa Giê-xu nói gì? Thưa quý ông bà anh chị em, chính hôm nay ngươi sẽ ở với ta trong ba ra. Ông này tin Chúa bao lâu thưa quý ông bà anh chị em? Chỉ một vài phút trước đây, hay một vài tiếng đồng hồ. Và khi ông từ giã cõi đời, ông được ở với Chúa. Chúng ta là những người tin Chúa bao nhiêu lâu nữa mà Chúa sẽ đối đãi với chúng ta, với những người mới tin Chúa đều giống nhau. Ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu. Nhưng cơn thành nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Có khi chúng ta đọc câu chuyện này, chúng ta thấy những người làm 12 tiếng đồng hồ ganh tị, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Thấy Chúa trả công cho người kia bằng với mình, họ ganh tị. Bây giờ bắt đầu phản đối, họ ganh tị. Thưa quý ông bà anh chị em, tại sao ganh tị? Bởi vì họ muốn tìm cái lợi ích riêng cho mình, những phần thưởng cao cho mình, hay là những cái gì được trả cao hơn những người khác. Quý ông bà anh chị em đọc câu chuyện ở trong Luca đoạn thứ 15 về người anh cả, trong câu chuyện người con quan đàn đó. Người con quan đàn lấy cái phần của mình đi chơi sạch hết, lấy của cha đi ăn chơi tiêu xài hết. Và khi trở về, người cha đón tiếp rất niềm nở, lấy áo mới mặc vào, giày mới đeo vào, nhẫn đeo vào tay, rồi bắt bò con làm thịt để đãi những người đó, mừng vì con của mình đã chết bây giờ đã sống, đã mất bây giờ đã còn, mừng lắm cả nhà. Người anh cả ngoài đồng nghe tiếng vui mừng reo vui thì không biết chuyện gì, chạy về thì hỏi ra mới biết rằng em của mình đã trở về, mà cha đã như vậy. Anh ta bắt đầu ganh tị rồi, phải không? Than thở với cha, nói với cha rằng: cha ơi, cha bất công quá đi, tại sao con đã làm từ nhỏ tới lớn trong nhà của cha giống như những người làm công trong vườn nho của chúng ta học ở đây là 12 tiếng đồng hồ trọn. Con làm trọn công việc của cha từ nhỏ cho tới lớn, bây giờ tới bây giờ, mà cha nhớ không, cha chưa từng cho con một con dê để mần thịt để đãi cho bạn bè. Cha bất công quá. Đứa con này ganh tị với em út của mình, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nhưng người cha nói gì? Con ơi, con ở với cha luôn mà. Và cái gì của cha là của con. Tất cả cái gì của cha đây là thuộc về con. Có gì mà con phải ganh tị? Tất cả cái gì của cha đây là của con. Và thưa quý ông bạn xem, chúng ta cần phải hầu việc Chúa Trời, phải bỏ qua ganh tị ở trong đời này. Bởi vì ganh tị làm cho chúng ta sẽ không được phước của Chúa, như mà câu chuyện mà chúng ta đã vừa nghe qua. Vì vậy, học câu chuyện này, ẩn dụ này, chúng ta thấy rằng chúng ta được Chúa ban cho điều gì, chúng ta thỏa lòng điều ấy. Chúa ban cho những người khác như thế nào, chúng ta nhìn mà ngợi khen Đức Chúa Trời và tránh đi cái tinh thần ganh tị như là những người làm vườn nho 12 tiếng đồng hồ này. Thưa quý ông bạn cho em, nghiên cứu qua ẩn dụ về những người làm công trong vườn nho mà Đức Chúa Giêsu kể ở trong Ma-thi-ơ đoạn 20 câu 1 đến câu 16 mà chúng ta vừa đọc qua này, chúng ta thấy có những bài học nào để giúp cho đời sống thuộc linh của chúng ta lớn lên, mà chúng ta thấy cuộc đời của mình sung sướng, thỏa mãn và phước hạnh? Thưa quý ông bạn cho em, bài học thứ nhất mà chúng ta học được trong ẩn dụ mà Chúa Giêsu kể đây là gì? Thưa quý ông bạn cho em, đó là Chúa là đấng công bình. Chúa là đấng công bình. Dưới con mắt của người đời có những điều mà người ta nhìn mà nói rằng Chúa sao không công bình, phải không? Những người làm vườn nho này nói rằng ông chủ này không công bình, làm có 1 tiếng đồng hồ mà trả 1 đê-nê, tôi làm 12 tiếng đồng hồ, 9 tiếng đồng hồ, 6 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ mà cũng 1 đê-nê, chủ không công bình. Mà nếu tôi và quý bạn chăm nhìn qua khía cạnh đó, chúng ta nghĩ rằng thật ông chủ này không công bình, phải không? Nhưng không phải, ông chủ này thật là công bình. Bởi vì công tra đã ký là 1 ngày 12 tiếng đồng hồ là 1 đê-nê. Ông chủ đâu có trả dưới cái số tiền đó đâu mà bất công, phải không? Ông chủ có bắt làm hơn giờ nữa đâu mà bất công. Ông chủ này thật là công bình, nhưng mà người này không nhìn thấy như vậy. Ngày nay có một số người than ông trời không công bình, phải không? Tại sao mà tôi sanh ra ở trong gia đình nghèo mà người khác sanh ra trong gia đình giàu? Tại sao có người sinh ra thì tàn tật, có người sinh ra thì lành lặn, có người suốt đời như dường như mạnh khỏe, không có đau yếu, nhưng mà tôi sao mà đau yếu dài dài? Đức Chúa Trời không có công bình, phải không? Nhưng thưa quý ông bạn cha, nếu chúng ta nhìn mà nghĩ như vậy thì rất là sai lầm. Giống như người làm công trong vườn nho mà nghĩ ông chủ là bất công như vậy. Đức Chúa Trời là đấng công bình, Ngài không đối xử với ai mà hẹp hòi, hay là đưa người này lên mà bước đưa người khác xuống. Ngài đối đãi mọi người giống như nhau. Thưa quý ông bạn cho em, có câu kinh thánh mà chúng ta thường làm chứng cho những người chưa biết Chúa, đó là câu gì quý ông bạn cho em? Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 47, câu đó nói gì? Đức Chúa Trời khiến mặt trời mọc lên soi cho kẻ dữ và kẻ lành, công bình không? Rồi gì nữa? Làm mưa cho người công bình cùng kẻ độc ác, công bình không? Người có tội và công bình thì Chúa đãi giống như nhau, làm mưa làm nắng, Ngài ban cho vật thật giống như nhau. Đức Chúa Trời là đấng ban mọi vật thật cho mọi người cách công bình, không phải là Chúa cấm người này dùng cái này mà cấm người kia không được dùng cái nọ, vân vân. Đức Chúa Trời đối xử công bình với mọi người. Nhìn kỹ chúng ta thấy người chủ vườn nho này không bất công, nhưng là công bình. Chúng ta phải suy gẫm cho kỹ, học lời của Đức Chúa Trời cho kỹ, hãy nhìn Đức Chúa Trời cho kỹ, để chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời không phải là đấng bất công như người đời đã nói, nhưng Ngài là đấng công chính, công bình. Ngài yêu thương, Ngài nhân từ, Ngài thương xót chúng ta mỗi người giống như nhau, không khác gì cả. Thưa quý ông bà anh chị em, dầu chúng ta trong hoàn cảnh khác nhau, Nhưng Đức Chúa Trời vẫn yêu thương chúng ta giống nhau. Ngài, người nào mà yếu đuối hơn thì Chúa càng yêu nhiều hơn nữa. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa là đấng công bình đối xử với nhau mà không có một chút bất công nào cả. Có người học việc Chúa thì than phiền, hầu thánh bất công, lãnh đạo bất công, người này đối đãi với nhau bất công. Không, Đức Chúa Trời của chúng ta cai trị mọi sự để cho mọi sự đều tốt lành, không có bất công gì cả. Bài học thứ hai mà tôi và quý bà cha em học được trong ẩn dụ mà Chúa Giêsu kể đây là gì? Là Đức Chúa Trời là đấng ban ân điển. Ban ân điển. Ân điển là gì? Thưa quý bà cha em, Kinh Thánh nói chúng ta được cứu nhờ ân điển bởi đức tin. Ân điển là gì? Ân điển là sự ban cho của Đức Chúa Trời cho những người không xứng đáng được lãnh mà không đặt ra một điều kiện nào cả. Chúa không đưa một điều kiện này để nhận được cái sự ban cho của Ngài. Ngài ban cho mà tiếng Việt của mình ở trong bản Kinh Thánh gọi là nhưng không. Cái chữ nhưng không là cái tiếng ở ngoài Quảng Nam đó. Nhưng mà ở trong Nam khi nói nhưng không không ai hiểu. Hay là bây giờ nó nói ở ngoài, văn chương ở ngoài mà nói chữ nhưng không không ai hiểu. Nhưng chữ nhưng không đó là vô điều kiện, không đặt điều kiện gì cả. Dầu chúng ta tội lỗi đến đâu, Đức Chúa Trời cũng ban sự thương yêu của Ngài giống nhau, Ngài sự giải cứu của Ngài giống nhau cho chúng ta. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 đến câu 9 nói rằng: vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Đạo của Chúa là đạo ân điển. Chúng ta được cứu rỗi là do sự ban cho vô điều kiện của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Chúng ta không xứng đáng để nhận điều đó, nhưng Chúa là đấng yêu thương, Ngài ban điều đó cho chúng ta, sự cứu rỗi cho chúng ta. Đang khi chúng ta đáng chết mất đời đời trong quả ngục, trong sự hình phạt đời đời, thì Đức Chúa Trời sai con Ngài là Chúa của Thế Giê-xu đến trần gian. Ngài chịu chết gánh tội cho chúng ta, và Ngài sống lại để ban sự công chính cho chúng ta, xưng công chính cho chúng ta. Ngài đem ân điển của Ngài đến để cho chúng ta. Bởi vì nếu không bởi ân điển thì không một người nào trên trần gian này có thể được cứu cả. Thưa quý ông bà anh chị em, người đời, nhất là một vài tôn giáo thì dạy rằng phải ăn lành ở hiền mới được sự cứu rỗi. Có một số người khác thì dạy rằng phải theo lề luật của giáo hội, phải theo nghi lễ của giáo hội, phải tuân theo lề luật của giáo hội mới được cứu rỗi, vân vân. Nhưng nếu chúng ta tự làm cho mình công chính thì có bao giờ làm được không? Chúng ta vốn sanh ra từ trong dòng giống của Adam tội lỗi. Tội lỗi đã ngự trị cuộc đời của chúng ta và hướng dẫn chúng ta, và ma quỷ đã xen vào nữa để dẫn chúng ta đi xa cách Đức Chúa Trời và làm những điều gian ác. Một cuộc đời mà làm lành thì lành không được bao nhiêu, nhưng mà một giờ làm ác, chúng ta không thể nào lấy cái điều lành để mà đòi hỏi Đức Chúa Trời ban sự cứu rỗi cho chúng ta. Vì chúng ta không đủ tiêu chuẩn, việc làm của chúng ta không đủ để san sẻ cho những việc ác chúng ta làm. Tội lỗi của chúng ta nhiều lắm. Bây giờ Chúa chỉ ban ân điển cho chúng ta, tức là Ngài ban sự cứu rỗi cách vô điều kiện cho chúng ta khi chúng ta bằng lòng tiếp nhận Chúa của Thế Giê-xu. Và Kinh Thánh nói rằng nhờ ân điển bởi đức tin, khi chúng ta đặt đức tin mình nơi Chúa thì chúng ta được cứu rỗi. Phao-lô đã nhận được điều này và có thể san sẻ cho chúng ta. Ông nói gì? Ông nói gì? Điều lành mà tôi muốn làm thì không làm được, nhưng mà điều ác tôi không muốn làm thì nó cứ theo dính dấp với tôi, và tôi làm điều ác mãi. Làm sao tôi được cứu đây? Nếu tôi lấy công mà chuộc tội thì làm sao làm được đây? Nhưng Phao-lô đã nhìn được một cái phương thức cao quý của Đức Chúa Trời đối với ông là ân điển. Cho ông nói rằng tạ ơn Đức Chúa Trời nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Ông nói khốn nạn cho tôi rồi, ai sẽ cứu tôi ra khỏi đời này? Nhưng mà ông nói rằng nhờ Đức Chúa Giêsu Christ, là nhờ ân điển của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Chúng ta được cứu là nhờ ân điển. Những người làm trong vườn nho 1 giờ mà được 1 denier, 3 giờ được 1 denier, 6 giờ được 1 denier, 9 giờ được 1 denier. Những người này làm thiếu giờ, đáng lẽ không được 1 denier, nhưng mà ông chủ cho 1 denier. Ở đây là do tình thương, lòng nhân từ và ân sủng mới có được như vậy. Và Đức Chúa Trời của chúng ta đối xử với chúng ta cũng như thế, thưa quý ông bà anh chị em. Và bài học kế đến thứ ba mà tôi và quý ông bà anh chị em có thể học được trong câu chuyện này mà Chúa Giêsu kể ở đây là gì? Đó là kẻ đầu trở nên rốt và kẻ rốt trở nên đầu. Chúa Giêsu kể câu chuyện này và cho thấy rằng cái người làm 12 giờ thấy gì phải được trả lương đầu nhưng mà lại trả rốt, mà người rốt mới làm 1 giờ mà được trả đầu. Người ta lấy làm lạ, có những người chống đối phải không, thưa quý bạn xem chúng ta đọc câu chuyện này. Nhưng Chúa Giêsu muốn dùng câu chuyện này để dạy chúng ta, chúng ta phải hầu việc Chúa với tinh thần biết ơn, vui mừng, tạ ơn Chúa, hơn là chúng ta làm việc để được lợi ích cho mình rồi ganh tị với những người khác. Tinh thần ganh tị trong sự hầu việc Chúa của chúng ta sẽ đưa tôi và quý ông bà anh chị em vào người đầu trở nên người cuối, người rốt. Đức Chúa Trời muốn tôi và quý ông bà anh chị em hầu việc Chúa cách sẵn sàng với lòng biết ơn, tạ ơn Chúa. Và khi tôi và quý ông bà anh chị em hầu việc Chúa với lòng biết ơn, tạ ơn Chúa thì cái gì xảy ra? Chúa nói chúng ta là những người đầu. Trái lại, nếu tôi và quý ông bà anh chị em hầu việc Chúa mà ganh tị, ghen ghét lẫn nhau và so bì với nhau thì cái gì xảy ra? Chúa nói rằng đó là những người đầu trở nên rốt. Vì vậy thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta học câu chuyện này chúng ta phải biết một quy luật của Chúa Thế Giêsu dành cho chúng ta. Quy luật đó là người đầu sẽ trở nên rốt và người rốt trở nên đầu. Hãy coi chừng. Chúa muốn nói rằng hãy coi chừng. Đừng tưởng rằng tôi học vị Chúa lâu năm trong hội thánh, tôi là mục sư học vị Chúa 40 năm hay là 50 mấy năm như tôi đây rồi sẽ lên thiên đàng làm đứng đầu, không phải đâu. Nếu tôi không học vị Chúa với tình thương, với lòng biết ơn Chúa, với sự hy sinh cao cả của mình mà chỉ phàn nàn trách móc này nọ, giống như những người làm công trong vườn nho này làm 12 tiếng mà đánh trách móc với người chủ, thì chúng ta coi chừng có khi tôi và quyển bàn châm từ rốt và trở nên từ đầu trở nên rốt như vậy, thưa quyển bàn châm. Vì vậy bài học này dạy chúng ta phải cẩn thận. Xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quyển bàn châm. Bây giờ kính mời quyển bàn châm chúng ta đọc đứng lên.